chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024. Mở đầu chương trình với một số thông tin đáng chú ý. Hôm qua tại lễ phát động phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm dột nát tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi cả nước chung tay, ai có gì góp nấy để xây dựng sửa chữa 170.000 căn nhà dột nát cho các hộ nghèo cận nghèo đến năm 2025.
Theo đà soát của các địa phương, có 315.000 hộ cần hỗ trợ về nhà ở và chính quyền các cấp đang triển khai hỗ trợ 145.000 hộ đến hết năm 2025. Như vậy, còn khoảng 170.000 hộ nghèo cận nghèo chưa được hỗ trợ và đang phải sống trong nhà tạm dột nát. Trong đó, nhiều gia đình còn thiếu hạ tầng thiết yếu, dịch vụ xã hội cơ bản như điện, nước sạch, y tế, giáo dục. Do vậy, người đứng đầu chính phủ kêu gọi vận động người dân, doanh nghiệp, ai có gì góp nấy, công góp công, có của góp của, từ đó tạo thành phong trào trên cả nước xây dựng nhà cho các hộ này từ nay cho đến hết năm 2025. Thủ tướng cho rằng cần đa dạng hóa nguồn quy động nguồn lực. Trung ương sẽ dành nguồn vốn ngân sách theo chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người dân, nhưng các bộ ngành địa phương cần phân bổ đủ vốn theo kế hoạch.
Từ năm 2011 đến nay, ngân sách nhà nước và xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho 820.000 gia đình, người có công, hộ nghèo trên cả nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây dựng nhà ở đại đoàn kết cho 670.000 hộ nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn. Bộ Tư pháp cho biết Chính phủ đã giao các bộ liên quan xây dựng các dự thảo nghị định để triển khai cải cách tiền lương từ tháng 7 năm 2024.
Từ ngày 1 tháng 7 tới, cán bộ công chức trên toàn quốc sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay cho chính sách tiền lương hiện tại. Bộ Nội vụ cho biết có 861 vị trí việc làm cán bộ công chức, trong đó nhóm lãnh đạo quản lý có 137 vị trí, nhóm công chức nghiệp vụ chuyên ngành 665 vị trí, nhóm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung 37 vị trí, nhóm hỗ trợ phục vụ 22 vị trí. Cán bộ công chức cấp xã có 17 vị trí, trong đó 11 vị trí cán bộ chuyên trách, 6 vị trí công chức xã. Đến nay 16 trên 20 bộ ban hành vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành.
Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay sẽ kéo dài 5 ngày. Để tạo cơ hội cho người dân vui chơi nhiều hơn, hàng loạt tour nội địa nóng dần đến sát ngày khởi hành. Với chùm tour nước ngoài thì khách đã rộn ràng chốt từ sớm. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã làm gì với các điểm đến cũng như đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp du lịch lữ hành hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân?
Đại diện một công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết lượng khách đặt tour trong nước khá đông, riêng các tour xuất ngoại tăng từ 10 đến 20% so với ngày bình thường. Điển hình như nhóm tour du lịch Đông Nam Á, tour du lịch Đông Bắc Á, Hàn Quốc, Nhật Bản khá nhộn nhịp. Du khách có xu hướng tham khảo và đặt mua tour nước ngoài từ khá sớm. Các tour Đông Nam Á có thể bán đến gần ngày khởi hành vì không phải làm thủ tục visa. Riêng thị trường tour nội địa đạt khoảng 60% kế hoạch gồm các loại tour trọn gói combo. Khách vui chơi trong nước có xuống đặt tour cận ngày khởi hành hoặc xuyên lễ nên công ty luôn sẵn sàng cung ứng dịch vụ.
Hôm qua, Bộ Tư lệnh dùng cảnh sát biển 4 điều tàu chở hơn 350.000 lít nước ngọt từ thành phố Phú Quốc đến hỗ trợ cho bà con các lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo Hòn Chuối của tỉnh Cà Mau và tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực.
Đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau, một trong những đảo tiền tiêu quan trọng của vùng biển Tây Nam, không có hồ và giếng nước ngọt, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu cho người dân tích trữ từ nước mưa. Mùa khô năm nay, nắng hạn kéo dài, việc sinh hoạt của quân và dân trên đảo thiếu nước trầm trọng. Bộ Tư lệnh dùng cảnh sát biển 4 cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ nước ngọt, điều kiện sinh kế để chia sẻ khó khăn với bà con, ngư dân sinh sống đánh bắt cá trên biển đảo Tây Nam. Việc làm này sẽ thêm gắn chặt tình quân dân, góp phần chung tay bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thời tiết trên phạm vi cả nước biến động trái chiều và diễn biến dị thường do ảnh hưởng của chu kỳ El Nino sẽ có nhiều hình thái cực đoan hơn vào giai đoạn chuyển mùa hiện nay.
Dự báo ngày hôm nay 14 tháng 4, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng 35 đến 38 độ C hoặc hơn, nhưng riêng Đông Bắc Bộ lại có mưa, trời vẫn se lạnh đến mát. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng ngày 18 và 19 tháng 4 nắng nóng sẽ mở rộng ra hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước. Những nơi hiện tại đang có nắng nóng sẽ nắng nóng gay gắt hơn, nhất là Nam Bộ và Trung Bộ. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý từ nay đến ngày 10 tháng 5 là thời kỳ giao mùa cả miền Bắc lẫn miền Nam. Do vậy, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá có xác suất cao xảy ra, gây thiệt hại và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các chuyên gia khí tượng dự báo, đưa cuối tháng 4, nắng nóng ở Nam Bộ lên đỉnh điểm, tình trạng khô hạn ở miền Tây còn nghiêm trọng hơn. Bước sang tháng 5 và tháng 6, tâm điểm của nắng nóng là ở miền Bắc và miền Trung. Dự báo sẽ có những đợt nắng nóng kỷ lục ở khu vực Đông Nam Á.
Theo các chuyên gia, khi nhiệt độ tăng cao lên đến 38-39 độ C thì bất kể đối tượng nào, dù là người lớn hay trẻ em đều có thể bị say nắng, say nóng. Nguyên nhân là do cơ thể mất nhiều nước. Để phòng ngừa say nắng, say nóng, tốt nhất nên ở trong môi trường có không khí mát mẻ, tạo không gian thoáng mát trong nhà, buông rèm cửa, che chắn ánh nắng, chiếu trực tiếp vào phòng vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Trường hợp phải ra ngoài khi trời nắng, phải mặc quần áo thoáng mát, thoải mái, sáng màu, đội mũ, rộng vành, áo chống nắng, sử dụng kem chống nắng, uống thêm nhiều nước để ngăn ngừa tình trạng mất nước.
Chuyển sang những hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Giải chạy bộ đêm âm nhạc VPBank Cần Thơ Music Night Run 2024 với chủ đề Music Makes You Move chính thức khai mạc vào chiều tối ngày hôm qua 13 tháng 4. Giải diễn ra sôi nổi với đa dạng hoạt động thể thao văn hóa với sự tham gia của hơn 7.000 vận động viên từ khắp các tỉnh thành trong cả nước, trong đó có khoảng 1.500 vận động viên nhí.
Đây là sự kiện lần đầu tiên kết hợp giữa thể thao và âm nhạc. Các vận động viên tham gia cũng có đa trải nghiệm văn hóa khi đường chạy, đi qua các cung đường nhiều danh thắng nổi tiếng của Cần Thơ. Ba cự ly dành cho người lớn của giải là 21 km, 10 và 5 km diễn ra vào ban đêm. Các cung đường chạy tại giải được Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài quốc tế đánh giá đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sự kiện đạt được tín hiệu tích cực khi ghi nhận số lượng người đăng ký đạt vượt hơn 20% so với dự kiến, trong đó có đến 50% các vận động viên đến từ các tỉnh thành phố. Riêng các vận động viên nhí tranh tài cự ly 800m ở đường chạy Queen Happy Run Cần Thơ vào sáng cùng ngày.
Tổng giá trị các giải thưởng của VPBank Cần Thơ Music Night Run 2024 lên tới hơn 600 triệu đồng. Ngoài nhóm giải thưởng chính theo ba cự ly trên dành cho nam và nữ, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng cho các vận động viên như giải Couple Run, giải lứa tuổi, giải cosplay vân vân.
VPBank Cần Thơ Music Night Run không chỉ là ngày hội thể thao mà còn là điểm hẹn để những người chạy tận hưởng khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc, khám phá giá trị văn hóa bản địa đặc sắc của miền sông nước Cần Thơ qua các điểm đến tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, công viên sông Hậu, cầu Ninh Kiều, cầu Cái Khế, phố thời trang Nguyễn Trãi, phố đi bộ chợ đêm Ninh Kiều cùng Khương Dân Chân.
Công an thành phố Cần Thơ cần tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nâng cao hơn nữa tinh thần thái độ phục vụ, tác phong làm việc của cán bộ, nhất là lực lượng công an cấp cơ sở, kịp thời giải quyết các phản ánh kiến nghị được gửi từ hệ thống. Đó là một trong những kiến nghị trọng tâm của đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành phố Cần Thơ đối với công an thành phố.
Trong quý 1 năm nay, công an toàn thành phố đã tiếp nhận hơn 620.000 hồ sơ, trong đó giải quyết xong hơn 619.500 hồ sơ, tiếp nhận và xử lý 23 phản ánh kiến nghị cá nhân về quy định hành chính theo quy định. Công an thành phố Cần Thơ hiện đang sử dụng hạ tầng mạng diện rộng ngành công an và đã kết nối thông suốt đến tất cả 36 công an các đơn vị địa phương và 83 xã phường thị trấn nhằm phục vụ khai thác, chia sẻ dữ liệu, các phần mềm nghiệp vụ, hỗ trợ các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, chia sẻ xác thực thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố trong năm nay và các năm tiếp theo.
Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với truyền tải điện miền Tây 1, công ty điện lực thành phố Cần Thơ cùng các cơ quan đơn vị có liên quan rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố, đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp chỉ đạo để thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các công trình điện. Riêng công ty điện lực thành phố Cần Thơ thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp kế hoạch cung cấp điện năm 2024, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình lưới điện trạm biến áp 110 kV được giao trên địa bàn thành phố, đảm bảo vận hành đồng bộ hiệu quả, không thể để thiếu điện trong mọi trường hợp.
Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ dự kiến quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn thành phố. Theo đó, các đội quản lý thị trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra tổ chức kinh doanh mặt hàng vàng trang sức mỹ nghệ tại các quận huyện trên địa bàn.
Đối tượng kiểm tra theo kế hoạch chuyên đề là các tổ chức nhập khẩu kinh doanh mặt hàng vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn thành phố, thời gian thực hiện từ ngày ban hành quyết định đến ngày 30 tháng 6, đặc biệt là có phương án kiểm tra đột xuất đối với những đối tượng vận chuyển, kinh doanh vàng nhập lậu, gian lận thương mại và không rõ nguồn gốc xuất xứ, thường xuyên theo dõi các đối tượng quảng cáo và kinh doanh mặt hàng vàng trang sức mỹ nghệ công khai trên các website mạng xã hội, các ứng dụng bán hàng trực tuyến không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.
Quận Vĩnh Thạnh vừa tổ chức họp mặt cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây năm 2024. Toàn huyện có 330 hộ đồng bào dân tộc Khmer với hơn 1.300 nhân khẩu, trong đó có 30 cán bộ người Khmer đang công tác tại các cơ quan ban ngành huyện, các xã thị trấn và các ấp. Nhiều đồng chí giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của huyện và xã thị trấn.
Biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực của cán bộ chiến sĩ, đồng bào dân tộc Khmer đối với sự phát triển chung của huyện, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh mong muốn cán bộ chiến sĩ, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc tuyên truyền vận động gia đình đồng bào dân tộc hiểu rõ hơn về chính sách đại đoàn kết, chính sách dân tộc và tôn giáo của đảng nhà nước. Dịp này, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh trao tặng mỗi cán bộ chiến sĩ, đồng bào dân tộc Khmer một phần quà và gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn và tiết kiệm.
Quận Bình Thủy cũng vừa tổ chức họp mặt tặng quà cho 12 đại biểu người dân tộc Khmer là cán bộ phường, khu vực, hộ nghèo và cận nghèo nhân dịp Tết cổ truyền cho Chôn Trần Nam Thơ Mây năm 2024.
Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Thủy gửi lời thăm hỏi và chúc bà con người dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc, đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào dân tộc Khmer cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này, quận cũng đã trao tặng mỗi đại biểu một phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và một thùng mì, bánh, nhu yếu phẩm.
Trường Mầm non Việt Úc và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mekong Xuân Phúc vừa đến tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ, tọa lạc tại phường An Thới, quận Bình Thủy. Tại đây, đại diện hai đơn vị đã thăm hỏi động viên các trường hợp kém may mắn, đồng thời hỗ trợ tặng quà cho các cụ gồm tiền mặt, sữa, tã, nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí trao quà khoảng 20 triệu đồng.
Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc 72 cụ, trong đó 29 cụ không có người thân. Các cụ có tuổi đời nhỏ nhất là 55 tuổi và lớn nhất là 101 tuổi. Thời gian qua, ngoài sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương, trung tâm còn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố.
Mới đây, quận đoàn, hội đồng đội quận Thốt Nốt phối hợp cùng nhà thiếu nhi quận và phòng giáo dục và đào tạo quận đã tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và thực hiện chương trình đổi rác lấy quà năm 2024 tại trường tiểu học Trung Kiên 1.
Tại chương trình, từ nguồn vận động, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận Benzi chi nhánh miền Tây đã trao bảng tượng trưng số tiền 35 triệu đồng để hỗ trợ 17 suất học bổng cho 17 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt của trường tiểu học Trung Kiên 1, trong đó có một suất 3 triệu đồng, 16 suất còn lại mỗi suất 2 triệu đồng. Cùng với trao học bổng, quận đoàn, hội đồng đội, nhà thiếu nhi quận còn thực hiện chương trình đổi rác lấy quà. Theo đó, từ việc phân loại rác và thu gom rác thải có thể tái chế, các em học sinh của trường dùng các loại rác thải có thể tái chế được để đổi lấy những phần quà cần thiết như cây xanh, các dụng cụ học tập, đồ chơi để phục vụ cho việc sinh hoạt và học tập.
Quý thính giả thân mến, những năm qua, Đoàn phường và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đã có nhiều hoạt động để hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, xây dựng mô hình khởi nghiệp. Qua đó đã giúp nhiều đoàn viên thanh niên tìm được việc làm, ổn định cuộc sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
Thưa quý vị, khi đến khuôn viên của Trung tâm Văn hóa phường Hưng Lợi nằm ở cổng bên của Ủy ban Nhân dân phường, ta sẽ thấy ngay góc sân có một tủ bán cà phê nhỏ. Chủ của điểm bán cà phê này là ba bạn đoàn viên của phường. Với sự hỗ trợ vốn vay từ đoàn phường và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, các bạn đã mở ra mô hình làm kinh tế này với tên gọi là Dora Coffee. Để hiểu rõ hơn về mô hình này, Phương Lan đến gặp bạn Ngô Thụy Diệt Dự, người đang đứng bán tại đây. À, chào bạn, đối với mô hình làm kinh tế Dora Coffee này, các bạn đưa vào hoạt động từ khi nào?
Dạ, mô hình em bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối năm 2023, đầu năm 2024.
Khi mà các bạn bắt đầu bán thì được đoàn phường hỗ trợ cho mình những gì?
Tụi em được đoàn phường hỗ trợ về địa điểm bán cũng như là về điện nước, thì đoàn phường sẽ không có thu tiền điện nước của tụi em. Và hỗ trợ về mặt bằng kinh doanh này kia cho tụi em tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng xã hội khoảng 50 triệu đồng.
Đối với cái việc mà hỗ trợ cái nguồn vốn vay như thế này thì đã giúp cho các bạn đoàn viên có ý tưởng khởi nghiệp như mình như thế nào?
Dạ, khi mà tụi em tiếp cận được nguồn vốn này thì tụi em sẽ rất là tự tin trong cái việc là đưa mô hình đi vào hoạt động, có thể là cung cấp được cái nguồn vốn để em mua nguyên vật liệu cũng như là các nguyên phụ liệu để bán, đem lại một nguồn thu nhập để tụi em trang trải trong chuyện học cũng như là công việc trong cuộc sống.
Xin cảm ơn bạn đã chia sẻ. Anh Nguyễn Võ Hoàng Khang, Phó Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hưng Lợi cũng thông tin thêm, Đoàn phường đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các bạn đoàn viên khi thành lập mô hình, từ hỗ trợ vốn vay, mặt bằng để bán, kể cả không thu tiền điện nước. Sau gần nửa năm hoạt động thì lượng khách hàng đã ổn định, tạo thêm thu nhập cho các thành viên. Anh Khang nói thêm.
Đặc biệt đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho những người đến Ủy ban nhân phường Hưng Lợi để có công việc của mình, thì có thể ghé vào quán cà phê Dora Coffee để nghỉ ngơi, đợi trong cái thời gian mà chúng ta làm cái một số công việc ở Ủy ban nhân phường Hưng Lợi.
Do thời gian bán cả sáng, chiều và tối nên lượng khách hàng của quán khá đông.
Năm 2023, Đoàn phường Hưng Lợi phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường giới thiệu cho 129 đoàn viên thanh niên vay vốn giải quyết việc làm, vay vốn học tập với tổng số tiền 23 tỷ đồng. Ngoài ra còn thành lập mô hình tổ hùn vốn xây dựng của thanh niên. Hiện tổ được chia làm 3 tổ nhỏ với hơn 40 đoàn viên thanh niên tham gia. Bạn Lê Ngọc Hà, đoàn viên chi đoàn khu vực 6 chia sẻ, bản thân hiện là sinh viên năm cuối đang học tại trường Đại học Cần Thơ. Khi tham gia vào tổ hùn vốn mỗi tháng góp vào 500.000 đồng, khi đến lượt nhận theo hình thức xoay vòng thì có số tiền khá lớn để trang trải cho việc học tập. Bạn Hà nói thêm.
Khi đó thì em mới vừa tham gia vào tổ hùn vốn luôn thì là em được hốt đầu tiên. Số tiền em hốt là 6 triệu 500 nghìn đồng. Số tiền này thì em đóng được tiền học phí của bản thân mình. Bên cạnh đó thì em cũng chích một khoản nhỏ để mà hùn vốn với các bạn để mà mở một cái xe cà phê nhỏ để mà kiếm thêm thu nhập. Cái nguồn tiền này thì nó mang lại một cái hiệu quả rất là thiết thực. Thay vì chúng ta sẽ bỏ tích góp riêng cho mình thì chúng ta sẽ góp lại với nhau để mà khi mà có một bạn nào đó cần cái số tiền này á để hỗ trợ cho thực hiện được.
Bên cạnh đó, Đoàn phường, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường còn tăng cường các hoạt động giúp đỡ thanh niên yếu thế học nghề có việc làm để hòa nhập cộng đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho bộ đội công an xuất ngũ, phối hợp tư vấn và hỗ trợ thanh niên ý tưởng khởi nghiệp. Năm 2023, Đoàn phường đã phối hợp tư vấn giới thiệu việc làm cho 395 đoàn viên thanh niên. Trong quý 1 năm nay, Đoàn phường đã giúp đỡ 20 đoàn viên thanh niên tìm được việc làm. Song song đó, Đoàn phường thường xuyên rà soát vận động đoàn viên thanh niên tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học. Anh Nguyễn Võ Quang Khang nhấn mạnh.
Phong trào lập thân lập nghiệp của đoàn viên thanh niên phường Hưng Lợi ngày càng được nâng cao về chất lượng cũng như là về số lượng. Các bạn luôn nêu cao tinh thần là vừa lập thân, vừa lập nghiệp, vừa xây dựng quê hương, đóng góp cho công tác đoàn.
Bên cạnh những hoạt động nói trên, đoàn phường còn tập trung tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên trong các buổi sinh hoạt lệ chi đoàn và các buổi sinh hoạt chuyên đề của đoàn phường, tăng cường các biện pháp quảng bá mô hình kinh tế trong đoàn viên thanh niên. Đoàn phường, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thường xuyên khuyến khích và vận động đoàn viên thanh niên đoàn kết giúp nhau lập nghiệp. Hoạt động lồng ghép mở ra cho đoàn viên thanh niên có mục tiêu và định hướng chính xác trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với sức của mình, phối hợp các đơn vị ngành nghề giải quyết việc làm cho 92 thanh niên được làm việc tại các quán cà phê, các công ty xí nghiệp siêu thị, công ty Mây Tây Đô, các công ty giao hàng nhanh. Từ đó giúp cho lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn có được việc làm ổn định.
Tiếp theo chương trình thời sự, chúng tôi cập nhật đến quý vị về hoạt động bầu cử trưởng ấp, trưởng khu vực tại thành phố Cần Thơ. Sáng nay 14 tháng 4, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố đã tổ chức bầu cử trưởng ấp, trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, toàn thành phố có 599 tổ bầu cử trưởng ấp khu vực nhiệm kỳ này. Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình với hơn 295.800 hộ gia đình ở 83 đơn vị hành chính cấp xã.
Tại quận Ninh Kiều, đúng 7 giờ, tất cả các điểm bỏ phiếu tại 71 khu vực thuộc 11 phường của quận tổ chức khai mạc bầu cử trưởng khu vực theo quy định. Tại đây, cử tri thể hiện tốt quyền công dân của mình đi bầu đúng giờ, tuân thủ nghiêm quy định trong bầu cử. Theo quy định, cuộc bầu cử bắt đầu diễn ra lúc 7 giờ sáng và kết thúc 11 giờ cùng ngày. Các phường thành lập 71 khu vực bỏ phiếu, 71 tổ bầu cử tại 71 khu vực, lập danh sách với khoảng 45.400 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu.
Còn tại quận Bình Thủy, mọi công tác tổ chức bầu cử đều được đảm bảo. Bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029, quận có 92 ứng cử viên, trong đó có 43 người tái cử, 13 nữ và tất cả đều là đảng viên. Gần 30.000 cử tri đại diện hộ gia đình đã đến 46 điểm bầu cử để bỏ phiếu, bầu chọn người có trách nhiệm, đủ đức, đủ tài, đại diện cho quyền lợi của người dân.
Tất cả 79 khu vực thuộc các phường trên địa bàn quận Ô Môn đồng loạt tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Toàn quận có 172 điểm bầu cử thuộc 79 tổ bầu cử với trên 33.000 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử. Tại các điểm bầu cử thuộc 7 phường thực hiện niêm yết đầy đủ rõ ràng danh sách cử tri, thông tin ứng cử viên, trang trí, bố trí địa điểm, loa tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và loa kéo di động, thực hiện trang trọng đúng quy định.
Trong sáng nay, hơn 39.000 cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn quận Thốt Nốt cũng đã đến các điểm bỏ phiếu bầu trưởng khu vực. Bà con đến các điểm bỏ phiếu sớm để nghe ngành chức năng hướng dẫn về cách thức và thể lệ bầu cử. Theo thống kê, toàn quận có 45 tổ bầu cử và 80 cụm dân cư để người dân bỏ phiếu, qua đó lựa chọn và bầu ra 45 người ứng cử trưởng khu vực. Công tác bầu cử đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu được tăng cường và thực hiện tốt. Tại các huyện, vào sáng nay cũng đã đồng loạt tổ chức bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2024-2029.
Với 75 ứng cử viên đến từ 7 xã thị trấn trên địa bàn, hơn 29.800 cử tri đại diện hộ gia đình của huyện Phong Điền sẽ bầu ra 75 trưởng ấp. Toàn huyện Vĩnh Thành đã thành lập 56 tổ bầu cử để tiến hành bỏ phiếu bầu cử 56 trưởng ấp với sự tham gia của trên 26.500 cử tri đại diện hộ gia đình. Huyện cờ đỏ có 74 tổ bầu cử trên địa bàn 74 ấp với hơn 33.200 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu 74 trưởng ấp. Còn tại huyện Thới Lai, 102 điểm bỏ phiếu ở 94 ấp trong huyện đồng loạt khai mạc ngày bầu cử trưởng ấp vào sáng nay với trên 30.100 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu, bầu chọn ra 94 người vào chức danh trưởng ấp.
Nhìn chung công tác bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn các huyện diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ khách quan. Các thành viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Chuyển sang phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc vừa công bố dự án trị giá 13 triệu euro, tương đương hơn 14 triệu đô la Mỹ cho Liên minh châu Âu và Liên Hiệp Quốc tài trợ nhằm mục đích tăng cường quyền của nữ lao động nhập cư và trẻ em ở Đông Nam Á, đồng thời giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của họ.
Dự án được triển khai Campuchia, Indonesia, Malaysia và Thái Lan kéo dài 3 năm, bắt đầu từ tháng 4 năm nay. Theo các quan chức Liên Hiệp Quốc, đây là cách nhằm đảm bảo quyền lao động căn ngưỡng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, ngăn ngừa nạn buôn bán người và đưa người di cư trái phép. Các cơ quan này sẽ làm việc với các bên liên quan ở 4 quốc gia Đông Nam Á để tăng cường luật pháp và chính sách, nâng cao năng lực cơ chế để bảo vệ tốt hơn quyền của các nhóm mục tiêu, đồng thời tăng khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ.
Vào sáng sớm nay, theo giờ Hà Nội, Iran đã bắt đầu cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel. Vì binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa vào Israel nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4 vừa qua.
Cùng lúc, quân đội Israel xác nhận Iran đã phóng hàng chục máy bay không người lái UAV hướng về phía Israel. Cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng hơn 10 giờ đêm hôm qua giờ địa phương, tức khoảng hơn 2 giờ sáng nay giờ Hà Nội. Dự kiến các UAV của Iran tiếp cận không phận Israel sau khoảng 2 đến 3 giờ. Trong phản ứng mới nhất, chính quyền Mỹ cho biết đã nhận được thông báo về việc Iran phát động cuộc tấn công bằng UAV vào Israel. Một người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhận định cuộc tấn công của Iran sẽ kéo dài trong vài giờ.
Đài CNN đưa tin nhiều quốc gia ở trong lẫn ngoài Trung Đông lên án cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, kêu gọi các bên kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran. Ông Guterres kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch, cảnh báo sâu sắc về khả năng leo thang tàn khốc trên toàn khu vực. Khoảng 2.000 binh sĩ và cảnh sát nước ngoài đã được cử tới Paris để tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic mùa hè. Động thái trên diễn ra khi Pháp vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau các mối đe dọa tấn công.
Pháp, nước sẽ đăng cai Thế vận hội mùa hè từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, đã nâng mức cảnh báo an ninh lên mức cao nhất sau vụ tấn công khủng bố phòng hòa nhạc ở Moscow, Nga, khiến ít nhất 145 người thiệt mạng vào ngày 22 tháng 3. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ thảm sát. Gần 45.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được quy động ở khu vực Paris để đảm bảo an ninh an toàn cho lễ khai mạc Thế vận hội vào ngày 26 tháng 7. Các giới truyền thống lễ khai mạc Thế vận hội năm nay sẽ được tổ chức dọc theo sông Sen thay vì sân vận động chính.
Công bố mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng MenCoV, một loại vaccine mang tính cách mạng để chống lại bệnh viêm màng não.
Theo đó, vaccine MenCoV cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước 5 chủng vi khuẩn viêm màng não mô cầu chính chỉ trong một lần tiêm. Vaccine này có khả năng bảo vệ rộng hơn so với các loại vaccine hiện hành đang được sử dụng ở phần lớn các nước châu Phi, vốn chỉ có hiệu quả chống lại chủng A, là một trong 26 quốc gia châu Phi có tỷ lệ nhiễm bệnh viêm màng não cao. Nigeria đã được Liên minh vaccine Gavi tài trợ cho chương trình tiêm chủng vaccine MenCoV diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 3 trên toàn quốc. Bước đầu, chương trình này đã tiếp cận được hơn 1 triệu người từ 1 đến 29 tuổi. Chương trình tiến hành sau đợt bùng phát khiến 153 người tử vong từ ngày 1 tháng 10, 2023 cho đến ngày 11 tháng 3, 2024.
Cũng giống như Tết cổ truyền của người Việt, Tết Chon Chanam Thơ Mây của người Campuchia diễn ra trong 3 ngày sau thời điểm giao thừa, theo đại lịch Maha Sangran. Thời khắc giao thừa đón Quảng Thế Niên năm mới 2024 diễn ra vào lúc 22 giờ 17 phút ngày 13 tháng 4 dương lịch. Đây là thời điểm khởi đầu cho một năm mới bởi trời đất giao hòa, mùa nắng chuyển sang mùa mưa, cây cối đâm chồi nảy lộc, hướng tới một năm mới may mắn tốt lành, người người mạnh khỏe, mùa màng bội thu.
Từ sáng sớm, người dân Campuchia mang vật thực lên chùa cúng dường Chư Tăng, thực hiện các nghi thức sớt bát cầu siêu, đắp núi cát nghe giảng pháp. Các phần việc này thường kết thúc trong buổi sáng để Chư Tăng tụng kinh cầu siêu thuyết pháp, tiến hành các nghi lễ truyền thống khác và độ thực không quá giờ ngọ theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Một trong những điểm nhấn trong những ngày Tết Chon Chanam Thơ Mây là các hoạt động vui chơi giải trí mang tính cộng đồng. Những năm gần đây, bên cạnh các hoạt động nhảy múa truyền thống trong ngày Tết, giới trẻ Campuchia còn dàn dựng thêm nhiều tiết mục đặc sắc thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng với các hoạt động như biểu diễn võ thuật cổ truyền, phục dựng văn hóa, trình diễn trang phục qua các thời đại dân dân.
Trong những ngày Tết, ngoài các hoạt động cộng đồng được diễn ra chủ yếu tại chùa, các khu vực sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng, người dân Campuchia cũng đi thăm hỏi chúc nhau tài lộc và sức khỏe.
Hoạt động tổ chức đón Tết Chon Chanam Thơ Mây năm nay được chính phủ hoàng gia Campuchia đặc biệt quan tâm, bố trí hàng trăm xe đưa đón miễn phí công nhân người lao động và người dân về quê đón Tết và trở lại Phnom Penh sau kỳ nghỉ Tết khá dài. Trong khi đó, người lao động Campuchia, Thái Lan về nước đón Tết cổ truyền cũng được miễn phí dịch vụ xuất nhập cảnh trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 5.
Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.